Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 17 ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Văn Lâm ở huyện Phù Mỹ, bà Phạm Thị Minh Trang ở huyện An Lão và ông Hoàng Trung Hiếu ở huyện Tây Sơn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Nguyễn Văn Lâm ở huyện Phù Mỹ hỏi, người mua bảo hiểm không được nhận bồi thường bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với xe cơ giới trong các trường hợp nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 13 Nghị định số 03 ngày 15 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, quy định các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm cụ thể. Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe cơ giới, người lái xe hoặc người bị thiệt hại. Người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy, không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Trường hợp người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy nhưng đã thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thì không thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm. Người lái xe chưa đủ độ tuổi hoặc quá độ tuổi điều khiển xe cơ giới theo quy định pháp luật về giao thông đường bộ, người lái xe không có giấy phép lái xe hoặc sử dụng giấy phép lái xe không hợp lệ, có số phôi ghi ở mặt sau không trùng với số phôi được cấp mới nhất trong hệ thống thông tin quản lý giấy phép lái xe hoặc sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy phép lái xe bị tẩy xóa hoặc sử dụng giấy phép lái xe hết hạn sử dụng tại thời điểm xảy ra tai nạn hoặc sử dụng giấy phép lái xe không phù hợp đối với xe cơ giới bắt buộc phải có giấy phép lái xe. Trường hợp người lái xe bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn hoặc bị thu hồi giấy phép lái xe thì được coi là không có giấy phép lái xe. Thiệt hại gây ra hậu quả gián tiếp bao gồm giảm giá trị thương mại, thiệt hại gắn liền với việc sử dụng và khai thác tài sản bị thiệt hại. Thiệt hại đối với tài sản do lái xe điều khiển xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, sử dụng ma túy và chất kích thích bị cấm theo quy định của pháp luật. Thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn. Thiệt hại đối với tài sản đặc biệt bao gồm vàng, bạc, đá quý, các loại giấy tờ có giá trị như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt, chiến tranh khủng bố, động đất. Như vậy, người mua bảo hiểm không được nhận bồi thường thiệt hại theo bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với xe cơ giới trong các trường hợp theo các quy định trên.
Bà Phạm Thị Minh Trang ở huyện An Lão hỏi, nếu người làm chứng khai gian dối thì có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 1, 4, điều 66 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015 quy định về người làm chứng sau đây. Người làm chứng là người biết được những tình tiết liên quan đến nguồn tin về tội phạm, về vụ án và được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng triệu tập đến làm chứng. Người làm chứng có nghĩa vụ, có mặt theo giấy triệu tập của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Trường hợp cố ý vắng mặt mà không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan và việc vắng mặt của họ gây trở ngại cho việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử thì có thể bị dẫn giải. Trình bày trung thực những tình tiết mà mình biết liên quan đến nguồn tin về tội phạm, về vụ án và lý do biết được những tình tiết đó. Điều 382 Bộ Luật Hình Sự 2015 được sửa đổi bổ sung bởi Bộ Luật Hình Sự 2017 quy định về tội cung cấp tài liệu sai sự thật hoặc khai báo gian dối như sau. Người làm chứng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật, người bào chữa nào mà kết luận dịch khai gian dối hoặc cung cấp những tài liệu mà mình biết rõ là sai sự thật thì bị phạt cảnh cáo và cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm. Phạm tội một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 1 năm đến 3 năm, có tổ chức dẫn đến việc giải quyết vụ án vụ việc bị sai lệch. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 năm đến 5 năm, phạm tội 2 lần trở lên, dẫn đến việc kết án oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm hoặc người phạm tội. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Như vậy, người làm chứng có hành vi khai báo gian dối có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo các quy định hiện hành.
Ông Hoàng Trung Hiếu ở huyện Tây Sơn hỏi, việc bảo vệ môi trường trong khu đô thị, khu dân cư được quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 57 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định bảo vệ môi trường khu đô thị, khu dân cư cụ thể. Bảo vệ môi trường khu đô thị, khu dân cư tập trung phải thực hiện theo nguyên tắc phát triển bền vững, gắn với việc duy trì các yếu tố tự nhiên, văn hóa, lịch sử và đảm bảo tỷ lệ không gian xanh, yêu cầu về cảnh quan, vệ sinh môi trường theo quy hoạch. Khu đô thị, khu dân cư tập trung và đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường bao gồm mạng lưới cấp thoát nước, công trình vệ sinh nơi công cộng, đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, hệ thống thu gom xử lý nước thải đồng bộ phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt. Trường hợp khu đô thị, khu dân cư tập trung đã hình thành trước ngày luật này có hiệu lực thi hành mà không bố trí được quỹ đất xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải thì thực hiện theo quy định tại điểm C khoảng 5 điều 86 của luật này. Thiết bị, phương tiện, địa điểm để phân loại tại nguồn, thu gom, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với lượng loại chất thải phát sinh từ hộ gia đình cá nhân trong khu đô thị, khu dân cư tập trung. Có diện tích cây xanh, mặt nước, không gian thoáng trong khu đô thị, khu dân cư tập trung theo quy định của pháp luật. Công viên, vườn hoa, cây xanh, mặt nước, đường giao thông công cộng, hệ sinh thái tự nhiên phải được bảo vệ, giữ gìn, tôn tạo, đáp ứng yêu cầu về mỹ quan, bảo vệ môi trường và không được lấn chiếm, san lấp, sử dụng sai mục đích. Khu dân cư, cụm dân cư phân tán và có địa điểm lưu giữ tạm thời chất thải rắn sinh hoạt, bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường trước khi vận chuyển đến địa điểm xử lý theo quy định. Chủ dự án đầu tư khu đô thị, khu dân cư tập trung phải thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 điều này.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 17 ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan. Nghị định này quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ năm 2005, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ năm 2009, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm, luật sở hữu trí tuệ năm 2019 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ năm 2022 về quyền tác giả, quyền liên quan. Nghị định này không quy định biểu mức và phương thức thanh toán tiền bản quyền trong trường hợp nhà nước là đại diện chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan, nhà nước đại diện quản lý quyền tác giả, quyền liên quan. Trường hợp thuộc giới hạn quyền tác giả, giới hạn quyền liên quan thì thực hiện theo quy định tại Điều 35 của Nghị định này. Nghị định này hướng dẫn cụ thể về các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả bao gồm tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác quy định tại điểm A khoảng 1 điều 14 của luật sở hữu trí tuệ. Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác quy định tại điểm B khoảng 1 điều 14 luật sở hữu trí tuệ là tác phẩm thể hiện bằng ngôn ngữ nói và phải được định hình dưới một hình thức vật chất nhất định. Tác phẩm báo chí quy định tại điểm C khoảng 1 điều 14 luật sở hữu trí tuệ là tác phẩm có nội dung độc lập và cấu tạo hoàn chỉnh, bao gồm các thể loại, phóng sự ghi nhanh, tường thuật, phỏng vấn, phản ánh, điều tra, bình luận, các thể loại báo chí khác nhằm đăng phát trên báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử hoặc các phương tiện khác. Tác phẩm âm nhạc quy định tại điểm D khoảng 1 điều 14 của luật sở hữu trí tuệ là tác phẩm được thể hiện dưới dạng nốt nhạc trong bản nhạc, hoặc các ký tự âm nhạc khác không phụ thuộc vào việc trình diễn hay không trình diễn. Tác phẩm sân khấu quy định tại điểm D khoảng 1 điều 14 luật sở hữu trí tuệ là tác phẩm thuộc loại hình nghệ thuật biểu diễn bao gồm chèo, tuồng, cải lương, múa, múa rối, múa đương đại, ba lê, kịch nói, opera, kịch dân ca, kịch hình thể, nhạc kịch, xiếc, tấu hài, tạp kỹ và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác. Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự quy định tại điểm E khoảng 1 điều 14 của luật sở hữu trí tuệ là tác phẩm có nội dung được biểu hiện bằng hình ảnh động liên tiếp hoặc hình ảnh do các thiết bị kỹ thuật công nghệ tạo ra, có hoặc không có âm thanh và các hiệu ứng khác theo nguyên tắc của ngôn ngữ điện ảnh. Tác phẩm mỹ thuật quy định tại điểm G khoảng 1 điều 14 luật sở hữu trí tuệ là tác phẩm được thể hiện bởi đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục với tính năng hữu ích, có thể gắn liền với một đồ vật hữu ích được sản xuất thủ công hoặc công nghiệp. Nghị định cũng quy định đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả gồm tin tức thời sự thuần túy, đưa tin quy định tại khoản 1 điều 15 của luật sở hữu trí tuệ là các thông tin báo chí ngắn hàng ngày, tin vặt, số liệu, sự thật, chỉ mang tính chất đưa tin, không có tính sáng tạo. Văn bản hành chính quy định tại khoản 2 điều 15 của luật sở hữu trí tuệ bao gồm văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân. Quy trình hệ thống phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu quy định tại khoản 3 của luật sở hữu trí tuệ được hiểu như sau. Quy trình là trình tự phải tuân theo để tiến hành công việc. Hệ thống là tập hợp nhiều yếu tố, đơn vị, cùng loại hoặc cùng chức năng có quan hệ hoặc liên hệ với nhau chặt chẽ, làm thành một thể thống nhất. Phương pháp là cách thức nghiên cứu nhìn nhận các hiện tượng của tự nhiên và đời sống xã hội. Khái niệm là ý nghĩa phản ánh ở dạng khái quát các sự vật và hiện tượng của hiện thực và những mối liên hệ giữa chúng. Nguyên lý là định luật cơ bản có tính chất tổng quát, chi phối một loạt hiện tượng, là những ý tưởng hoặc lý thuyết ban đầu quan trọng và được coi là xuất phát điểm cho việc xây dựng những lý thuyết khác. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.